Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay mới là ngày mùng 3 Tết, chắc chắn chúng ta vẫn còn đang đi chúc Tết những người thân quen. Và trong những câu chúc chắc chắn không thể nào thiếu về tiền tài của cải. Ví dụ như là thường người ta chúc nhau phúc lộc thọ, thì cái chữ lộc đó nó nói lên đó là ân lộc. Hoặc là chúc nhau thịnh vượng, tức là làm ăn cho phát tài phát lộc. Những cái lời chúc như vậy chắc chắn phải luôn luôn ở trên môi miệng của người chúc. Nếu chúng ta quên, đôi khi cái người nhận lời chúc sẽ buồn, bởi vì họ thấy rằng họ không được chúc năm mới sẽ có nhiều tiền nhiều của. Thế nhưng chúng ta thấy hôm nay là ngày thánh hóa công ăn việc làm. Công ăn việc làm nghĩa là để cho chúng ta có tiền có của để nuôi thân. Và rồi chúng ta cũng noi gương Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này tất cả, và Thiên Chúa đã làm việc. Và Thiên Chúa luôn mong muốn mỗi người trong chúng ta cũng hãy cùng cộng tác với Ngài trong việc làm cho thế giới này mỗi ngày một thêm xinh đẹp qua công việc mà chúng ta đang làm. Thế nhưng cái công việc đó nó cần phải có một cái lương tâm. Lương tâm mà đôi khi những người công giáo không cho phép chúng ta làm những cái điều xấu. Cái điều đó chính là cái men, cái muối, cái ánh sáng của người Kitô hữu chúng ta. Có lẽ chúng ta đọc báo chí, theo dõi, chúng ta cũng thấy ai cũng sợ thức ăn của Trung Quốc. Trước đây thì chúng ta thấy là sữa thì có chất melamin, làm cho trẻ em khi ăn, khi uống vào có thể bị bệnh. Rồi sau đó là những trái cây thì được ướp những thứ thuốc để cho nó giữ tươi thật lâu. Hay là làm trứng giả như thật vậy. Mới đây nữa thì chúng ta thấy là có gạo giả, nghĩa là họ trộn thêm những chất ni lông vào. Mà người ta nói nếu một ngày ta ăn gạo đó thì có thể là chúng ta sẽ nuốt phải bao tử bằng một chiếc túi ni lông. Và rồi gần Tết thì chúng ta lại còn nghe thêm nữa, đó là heo thì được nuôi bằng thực phẩm mà nó chỉ có nạc, ít mỡ, da mỏng. Thế nhưng chắc chắn trong đó có chứa chất gây ung thư. Chúng ta thấy một đất nước làm ăn như vậy thì chắc chắn một khi thế giới biết họ sẽ tẩy chay. Và một người Kitô hữu một khi đấy làm muối, làm men giữa cuộc đời, biết là trở thành ánh sáng, thì chắc chắn không thể chúng ta cộng tác vào những cái việc xấu như vậy, để chúng ta chỉ mong muốn đó là mình có thật nhiều tiền mà không nghĩ đến cái độc hại của nó gây cho người dùng. Một người Kitô hữu tốt không thể chấp nhận làm điều đó. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người chỉ vì lợi nhuận, chỉ vì đồng tiền mà đánh mất cái lương tâm của mình, để rồi bất chấp tất cả. Ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy trở thành muối và ánh sáng cho trần gian. Muối, chúng ta thử tưởng tượng trong những ngày Tết như thế này, đi đến đâu là ăn là nhậu mà không có muối thì sao? Nếu một món ăn mà không có muối thì chắc chắn món ăn đó sẽ nhạt lắm, trở thành tệ vô cùng. Cho nên cái muối đó nó ướp cho thức ăn khỏi hư thối đó vậy, mà nó còn thêm cho những món ăn của chúng ta thêm đậm đà, ngon miệng. Ánh sáng cũng thế. Nếu bây giờ trong nhà thờ này tối, mất điện tối tăm thì sao? Hoặc là trong những ngày vui lễ như thế này mà cúp điện tối tăm, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái công dụng của muối và ánh sáng, và Đức Giêsu Kitô muốn mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy trở thành muối và ánh sáng cho trần gian. Muối của Kitô hữu đó là chúng ta phải ướp cho mặn đời. Ở trên trần gian này với biết bao nhiêu những cái điều xấu đang xảy ra xung quanh chúng ta. Vậy thì mỗi người Kitô hữu chúng ta phải làm muối để làm cho cuộc sống này, cho xã hội này mỗi ngày trở nên tươi đẹp hơn. Ánh sáng cũng thế. Chúng ta phải soi sáng vào những cái góc tối của cuộc đời để làm cho người khác thấy rằng cuộc đời vẫn tươi sáng. Mẹ Teresa Calcutta một ngày chiều kia khi đi ngang qua một căn nhà siêu vẹo, tồi tàn và tối tăm, mẹ đã đi vào và mẹ nói với ông ấy rằng nhà ông không có đèn hay sao? Ông nói rằng có một cây đèn rất cũ, thế nhưng nó đã hư rồi và không còn dầu để đốt. Thế là mẹ lục lọi và tìm kiếm và thấy ngôi đèn đó, mẹ đã sửa lại, đổ dầu và mẹ đã thắp sáng nó lên. Và sau đó mẹ nói với ông ấy rằng ông có bằng lòng để cho chúng tôi mỗi ngày đến đây thắp sáng ngọn đèn này không? Lúc đầu ông trả lời rằng tôi chỉ ở có một mình, tôi đã quen với bóng tối, tôi đâu cần ánh sáng. Thế nhưng mẹ bảo, thế nhưng nếu những chị em của chúng tôi cứ mỗi buổi tối đến thắp ngọn đèn này lên, ông có bằng lòng không? Ông bằng lòng. Và sau đó cứ mỗi một chiều tối là có một nữ tu đến để châm ngọn đèn đó. Sau đó cuộc sống của ông vui hơn bởi vì có một ngọn đèn cháy sáng trong đêm đen. Cũng thế, chúng ta là ánh sáng cho trần gian thì chúng ta phải làm những cái điều tốt cho trần gian này. Tiền bạc của cải ai cũng cần, thế nhưng không phải là từ trời rơi xuống, chúng ta cần phải làm việc. Chúng ta là xin Thiên Chúa để chúng ta có công ăn việc làm trong năm mới, đó là điều tốt. Thế nhưng chúng ta phải cố gắng làm những công việc đó với một lương tâm. Bởi vì nếu ta không có lương tâm thì chắc chắn cũng giống như những người xấu kia sẽ làm những cái điều để rồi chúng ta chỉ biết đến lợi nhuận mà không nghĩ đến sức khỏe của người khác. Nếu một thầy giáo không có lương tâm thì chắc chắn sẽ chỉ dạy một cách cầm chừng và bắt học sinh phải đi học thêm để kiếm thêm tiền. Nếu một bác sĩ không có lương tâm thì chắc chắn sẽ chỉ là người nuôi bệnh để rồi vòi tiền của bệnh nhân mà thôi. Chính vì vậy cho nên làm công việc gì thì làm, nhưng cần đòi hỏi phải có một lương tâm. Một lương tâm đó sẽ giúp cho chúng ta làm việc một cách thẳng thắn, làm việc một cách tốt hết sức có thể. Chúng ta là những người Kitô hữu. Trong những ngày đầu năm này, chúng ta cầu nguyện cho chúng ta có công ăn việc làm trong năm mới. Thì chúng ta cũng phải nhớ, chúng ta phải làm với tất cả lương tâm của chúng ta. Chúng ta phải làm những công việc đó để cho sáng danh Chúa, chứ không phải vì chúng ta hay chỉ vì đồng tiền, mà là để sáng danh Chúa. Thiên Chúa đã làm việc 6 ngày khi Ngài tạo dựng nên trời đất muôn vật này, và ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ ngơi. Ngài làm việc 6 ngày và nghỉ có 1 ngày. Thế nhưng là lùng thay, hầu như dân tộc Việt Nam chúng ta thì lại cứ thích nghỉ 6 ngày và làm việc 1 ngày. Đó là cái nghịch lý của chúng ta. Chúng ta phải biết để luôn luôn biết trân trọng bất cứ công việc nào. Người ta nói không có việc nào là xấu cả. Mỗi một công việc đều mang lại một ích lợi nào đó. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu ai cũng là kỹ sư thì ai sẽ là công nhân để xây dựng những ngôi thánh đường lộng lẫy nguy nga? Nếu ngoài đường kia mà không có những công nhân quét rác thì chắc chắn đường phố sẽ ngập rác, lấy đâu là vẻ đẹp cho chúng ta đi dạo. Chính vì vậy cho nên bất cứ công việc nào cũng đều đáng trân trọng và đòi chúng ta phải làm với tất cả lương tâm của chúng ta. Ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết, chúng ta cầu nguyện nài xin Đức Giêsu cho chúng ta trong một năm mới này có công ăn việc làm tốt, có thu nhập tốt để bảo đảm cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng cũng đòi hỏi chúng ta hãy cố gắng làm men, làm muối, là ánh sáng cho trần gian, để làm bất cứ công việc nào, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng đem Chúa đến cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cũng làm với tất cả một lương tâm để công việc của chúng ta trở nên tốt nhất. Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người trong chúng ta và chúc lành cho những công việc mà chúng ta đang làm, và xin Thiên Chúa cho chúng ta có một công việc ổn định, có một thu nhập tốt để bảo đảm cuộc sống chúng ta. Chúng ta nài xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc chúng ta trong năm mới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.